Điện hạt giải trí và công viên Orenvel. Dự luật L. Để cải thiện công viên và khu vui chơi giải trí cho trẻ em, gia đình, người cao tuổi và cư dân, nâng cấp và thay thế các phòng vệ sinh lỗi thời, cải tạo trung tâm thanh thiếu niên 60 năm tuổi, cải thiện an toàn và an ninh, nâng cấp sân chơi, và cải thiện đường mòn. Liều dự luật của địa hạt giải trí và công viên Orenvel có được thông qua để cho phép phát hành trái phiếu trị giá 24 triệu đô la với lãi suất hợp pháp, trung bình 1 triệu 400 nghìn đô la mỗi năm, trong khi trái phiếu đang lưu hành với lãi suất khoảng 15 đô la và 96 xu cho mỗi 100 nghìn đô la giá trị thẩm định, có kiểm toán hàng năm, giám sát độc lập của công dân, không dùng số tiền đó để trả lương và toàn bộ số tiền sẽ được giữ lại tại địa phương. Phân tích khách quan về dự luật L, được soạn thảo bởi luật sư quận, hiến pháp và bố luật tài nguyên công cộng California cho phép các địa hạt đặc biệt phát hành trái phiếu cho các mục đích cụ thể nếu được cử tri trong ranh giới địa hạt chấp thuận. Dự luật L đã được Hội đồng Quản lý của địa hạt giải trí và công viên Orenvel, địa hạt, đưa vào lá phiếu. Nếu được chấp thuận, dự luật L sẽ cho phép địa hạt chịu khoản nợ trái phiếu lên đến số tiền tối đa là 24 triệu đô la. Số tiền thu được từ việc phát hành và bán trái phiếu nghĩa vụ chung này chỉ có thể được sử dụng để mua lại và cải thiện bất động sản của địa hạt. Dự luật L liệt kê các dự án cơ sở vật chất công viên cụ thể mà địa hạt dự định tài trợ bằng cách bán trái phiếu đề xuất. Không được sử dụng bất kỳ khoản tiền nào thu được từ việc bán trái phiếu cho các chi phí hoạt động chung, bao gồm tiền lương hoặc lương hưu của nhân viên, hoặc cho bất kỳ mục đích hoặc dự án nào khác ngoài những mục đích hoặc dự án được nêu rõ trong dự luật này. Để đảm bảo rằng ngân quỹ chỉ được chi tiêu theo đúng quy định trong dự luật L yêu cầu 1. Bổ nhiệm một ủy ban giám sát của công dân. 2. Gửi tiền trái phiếu vào một tài khoản riêng. 3. Hoàn thành kiểm toán tài chính và hiệu suất độc lập hàng năm, và 4. Nộp báo cáo tình hình hàng năm cho hội đồng địa hạt. Nếu dự luật L được thông qua, ngày bán thực tế và số lượng trái phiếu bán ra sẽ do địa hạt quản lý dựa trên nhu cầu về ngân quỹ xây dựng và các yếu tố khác. Nếu dự luật L được chấp thuận, mức thuế suất cần thiết để thanh toán tiền gốc và lãi cho bất kỳ trái phiếu nào được bán sẽ phần lớn được quyết định bởi thời điểm bán trái phiếu, số lượng bán ra tại một đợt bán nhất định, lãi suất thị trường tại thời điểm mỗi đợt bán, mặc dù trong mọi trường hợp không được cao hơn lãi suất trái phiếu tối đa theo luật định, cũng như giá trị thẩm định thực tế của tài sản chịu thuế trong địa hạt trong thời hạn hoàn trả. Bảng báo cáo thuế suất của địa hạt bao gồm những ước tính tốt nhất về thuế suất cần thiết để trả nợ trái phiếu. Địa hạt ước tính mức thuế suất trung bình hàng năm để tài trợ cho trái phiếu này là 15 đô la và 42 xu mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định. Năm tài chính cuối cùng dự kiến thu thuế sẽ là năm 2058-59. Địa hạt ước tính tổng số tiền phải trả trong suốt thời hạn của trái phiếu, bao gồm cả tiền gốc và lãi, là khoảng 48 triệu 600.000 đô la. Việc thông qua dự luật L đòi hỏi phải có sự chấp thuận của 2/3 số cử tri bỏ phiếu, trừ khi dự luật 5 tu 9 án hiến pháp số 1 của hội đồng
ACA-1
được chấp thuận vào cùng ngày bầu cử. Nếu
ACA-1
được chấp thuận, dự luật L cần được 55% số cử tri bỏ phiếu chấp thuận. Phiếu bầu có cho dự luật L có nghĩa là quý vị muốn cho phép địa hạt phát hành trái phiếu với số tiền không quá 24 triệu đô la. Phiếu bầu không cho dự luật L có nghĩa là quý vị không muốn cho phép địa hạt phát hành trái phiếu đề xuất. Quý vị có thể tìm thấy các tranh luận về dự luật này sau toàn văn dự luật. Dự luật trái phiếu L của địa hạt giải trí và công viên Orenvel, toàn văn dự luật trái phiếu, ủy quyền trái phiếu. Với sự chấp thuận cho dự luật này bởi số lượng cử tri cần thiết đã đăng ký bỏ phiếu cho dự luật này, địa hạt giải trí và công viên Orenvel, địa hạt, sẽ được phép phát hành và bán trái phiếu nghĩa vụ chung với tổng số tiền gốc lên tới 24 triệu đô la trái phiếu để tài trợ cho các dự án cơ sở vật chất được liệt kê trong danh sách dự án trái phiếu được mô tả bên dưới, tuân theo các yêu cầu về trách nhiệm giải trình theo luật định và được mô tả bên dưới. Yêu cầu trách nhiệm giải trình. Các điều khoản trong mục này được đưa vào dự luật này một cách cụ thể để cử tri và người nộp thuế của địa hạt có thể yên tâm rằng tiền của họ sẽ được chi tiêu một cách khôn ngoan để giải quyết các nhu cầu cơ sở vật chất cụ thể của địa hạt. Số tiền thu được từ việc bán trái phiếu chỉ được sử dụng cho các dự án được nêu trong nghị quyết này và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm cả tiền lương của nhân viên quận và các chi phí hoạt động khác. Địa hạt đã đánh giá các nguồn tài trợ thay thế cho các dự án. Địa hạt sẽ tạo một tài khoản riêng để gửi tiền trái phiếu. Địa hạt sẽ tiến hành hoặc cho kiểm toán hiệu suất độc lập hàng năm để đảm bảo rằng ngân quỹ trái phiếu được chi tiêu theo danh sách dự án và các cuộc kiểm toán đó sẽ được đăng tải theo cách mà công chúng có thể dễ dàng truy cập. Địa hạt sẽ tiến hành hoặc yêu cầu kiểm toán tài chính độc lập hàng năm đối với tiền thu được từ việc bán trái phiếu cho đến khi toàn bộ số tiền thu được được chi cho các dự án cơ sở hạ tầng công cộng, và các cuộc kiểm toán đó sẽ được đăng tải theo cách thức mà công chúng có thể dễ dàng tiếp cận. Địa hạt sẽ chỉ định một ủy ban giám sát của công dân độc lập để đảm bảo rằng tiền thu được từ trái phiếu chỉ được chi cho các mục đích được mô tả trong dự luật đã được cử tri chấp thuận. Quản trị viên địa hạt sẽ nộp cho hội đồng một báo cáo hàng năm theo yêu cầu của Bộ Luật Chính phủ mục 53411, chậm nhất là ngày 31 tháng 12 đầu tiên sau lần phát hành trái phiếu đầu tiên và ít nhất một lần mỗi năm sau đó. Báo cáo này có thể liên quan đến năm tài chính gần đây nhất đã hoàn thành của địa hạt, và có thể được đưa vào ngân sách hàng năm, kiểm toán của địa hạt hoặc các cuộc kiểm toán tài chính được mô tả ở trên. Thông tin chi tiết bổ sung. Mục đích cụ thể. Tất cả các mục đích được liệt kê trong dự luật này sẽ được thống nhất và bỏ phiếu như một dự luật duy nhất, và sẽ cấu thành các mục đích cụ thể của trái phiếu, và tiền thu được từ trái phiếu sẽ chỉ được chi cho các mục đích đó, theo mục 53410 của Bộ Luật Chính phủ. Lãi suất. Trái phiếu sẽ chịu lãi suất hàng năm không vượt quá mức tối đa theo luật định, phải trả vào thời điểm hoặc những thời điểm được pháp luật cho phép. Thời hạn của trái phiếu. Số năm mà toàn bộ hoặc một phần trái phiếu có hiệu lực không được vượt quá giới hạn pháp lý, mặc dù điều này sẽ không ngăn cản việc bán trái phiếu đáo hạn trước giới hạn pháp lý. Danh sách dự án trái phiếu. Tiền thu được từ trái phiếu sẽ được chi cho việc mua lại và cải thiện bất động sản của địa hạt theo đúng các điều khoản hiện hành của Hiến pháp California và Bộ Luật Tài nguyên Công cộng California, mục 5790 và sau đó. Các loại dự án được phép tài trợ bằng tiền trái phiếu được nêu dưới đây. Các ví dụ cụ thể được đưa vào danh sách dự án này về các loại dự án chung hơn được cho phép không nhằm mục đích giới hạn các loại dự án rộng hơn được mô tả và ủy quyền theo dự luật này. Các dự án trong danh sách dự án trái phiếu được phép hoàn thành tại mỗi địa điểm hiện tại và tương lai của địa hạt, bao gồm
Almond Park, Norma Hamlin Park, Arangay Valley Community Center Park, Arangay Valley Community Park, Palisades Park, Pecan Park, Rolling Wood Natural Area, Strang Park, Sundance Park, Youth Center Park.
Các dự án được cấp phép theo dự luật này là nâng cấp và thay thế các nhà vệ sinh lỗi thời và xuống cấp và xây dựng các nhà vệ sinh mới tại các công viên và cơ sở chưa được phục vụ đầy đủ. Cải tạo trung tâm thanh thiếu niên 60 năm tuổi, nơi được sử dụng cho các chương trình sau giờ học dành cho thanh thiếu niên và trẻ em. Cải tạo các cơ sở phục vụ cho toàn thể cộng đồng, bao gồm trại hè, chương trình mầm non, lớp học nâng cao và chương trình dành cho người cao tuổi. Thực hiện các cải tiến về an toàn và an ninh, bao gồm cả chiếu sáng và hàng rào. Xây dựng và, hoặc cải thiện đường đi và lối mòn dành cho xe đạp, người cưỡi ngựa và người đi bộ. Nâng cấp các sân chơi hiện có, xây dựng sân chơi mới, thay thế bề mặt sân chơi và lắp đặt các thiết bị vui chơi và tập thể dục mới trên toàn địa hạt, cải thiện hệ thống ống nước và hệ thống tưới tiêu lỗi thời, sửa chữa hoặc thay thế mái nhà bị rột và, hoặc xuống cấp, bảo vệ và cải thiện không gian mở, cập nhật các tiện nghi bao gồm chỗ ngồi mới hoặc được cải thiện, bàn ăn ngoài trời, máy che và hệ thống chiếu sáng. Cải thiện khả năng tiếp cận của người khuyết tật trên toàn địa hạt và đảm bảo tuân thủ đạo luật người khuyết tật Hoa Kỳ cũng như các luật và quy định tương tự khác. Cải thiện và, hoặc xây dựng các sân bóng đá, bóng chày, và bóng mềm mới để cộng đồng sử dụng. Thêm khu vui chơi công viên phun nước vào cơ sở thể thao dưới nước, và xây dựng công viên trượt ván, và hoặc đường đua xe đạp. Nâng cấp cơ sở hạ tầng cũ kỹ và không đầy đủ, bao gồm hệ thống điện, sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, sửa chữa, thay thế và, hoặc nâng cấp mặt đường, lát cỏ và các mặt bằng khác để loại bỏ các mối nguy hiểm về an toàn, mở rộng, cải tạo, làm lại mặt đường hoặc thay thế bãi đậu xe, bao gồm lối đi bộ, lối đi và đường lái xe, nâng cấp, cải thiện, cải tạo và xây dựng các sân thể thao bao gồm sân bóng,
pickleball,
phẩy sân quần vợt, sân bóng chuyền và sân bóng rổ, cải thiện các cơ sở hỗ trợ bao gồm tòa nhà, sân dịch vụ. Mỗi dự án được mô tả trong danh sách dự án trái phiếu này bao gồm tất cả các chi phí phát sinh nhưng liên quan trực tiếp đến các loại dự án được mô tả ở trên. Ví dụ về chi phí phát sinh bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chi phí thiết kế, kỹ thuật, kiến trúc sư, các dịch vụ pháp lý, chuyên môn và tư vấn khác bao gồm, phí liên quan đến kiện tụng, đánh giá cơ sở, kiểm tra, chuẩn bị mặt bằng, tiện ích, cảnh quan, quản lý xây dựng của bên thứ ba, nhà thầu chính và các hoạt động lập kế hoạch và cấp phép khác, đánh giá môi trường, phân vùng lại và lệ phí cấp phép thành phố nếu có, chi phí kế toán và các chi phí tương tự, chi phí dự phòng xây dựng thông thường, phá dỡ và xử lý các công trình hiện có, chi phí nhà ở tạm thời và kho bãi trong quá trình xây dựng bao gồm, chi phí di rời và xây dựng phát sinh liên quan đến cơ sở tạm thời, thuê hoặc xây dựng cơ sở lưu trữ và không gian khác tạm thời cho vật liệu và các thiết bị và đồ đạc khác bị di rời trong quá trình xây dựng, chi phí di rời cơ sở và thiết bị khi cần thiết liên quan đến các dự án, cơ sở tạm thời cho nhân viên nếu cần, tất cả các nâng cấp an toàn theo yêu cầu của liên bang, tiểu bang và địa phương, chi phí cơ sở hạ tầng mới hoặc mở rộng, chi phí cung cấp bãi đậu xe và các cơ sở khác để phù hợp với cơ sở mới hoặc mở rộng, giải quyết mọi điều kiện không lường trước được phát hiện do xây dựng, hiện đại hóa và các cải tiến cần thiết khác được yêu cầu để tuân thủ các quy định xây dựng hiện hành, tuân thủ mọi yêu cầu tiếp cận của đạo luật người khuyết tật Hoa Kỳ và các luật và quy định tương tự. Chi phí bầu cử bao gồm các chi phí khác phát sinh trực tiếp từ dự luật này, giám sát, điều hành và quản lý xây dựng dự án trong suốt thời gian của các dự án đó và chi phí phát hành trái phiếu. Hội đồng quản trị có thể thay đổi phạm vi và tính chất của bất kỳ dự án cụ thể nào được mô tả ở trên khi cần thiết hoặc được đề nghị bởi các điều kiện mới, khám phá hoặc bất kỳ yếu tố nào khác bao gồm các yếu tố kinh tế mà có thể trở nên rõ ràng trong quá trình lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng. Nếu một dự án hiện đại hóa hoặc cải tạo có lợi hơn về mặt tài chính khi được thực hiện dưới dạng xây dựng mới dựa trên các cân nhắc về chi phí hoặc an toàn hoặc các yếu tố bắt buộc khác, dự luật này cho phép dự án đó được thực hiện toàn phần hoặc một phần dưới dạng xây dựng mới, bao gồm cả việc di rời và tất cả các chi phí liên quan đến việc đó. Để thực hiện bất kỳ dự án nào có trong danh sách trên, dự luật này cho phép mua lại bất động sản, bao gồm các quyền đi lại cần thiết hoặc các quyền lợi bất động sản khác. Các dự án trong danh sách này có thể được tiến hành và sử dụng như các dự án sử dụng chung với các cơ quan công cộng hoặc phi lợi nhuận khác. Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng giải quyết từng dự án được mô tả ở đây của địa hạt, chẳng hạn như chi phí xây dựng, vấn đề về chuỗi cung ứng, tình trạng thiếu lao động, các yếu tố môi trường hoặc điều kiện địa điểm chưa xác định, nhu cầu cơ sở vật chất nói chung và các chi phí liên quan vượt quá nguồn tài trợ từ trái phiếu hiện có, cùng nhiều yếu tố khác. Địa hạt không thể lường trước mọi tình huống có thể ngăn cản một số dự án được liệt kê ở trên được thực hiện hoặc hoàn thành. Việc phê duyệt dự luật trái phiếu của địa hạt không đảm bảo rằng tất cả các dự án được xác định trong danh sách dự án trái phiếu sẽ được tài trợ vượt quá số tiền có thể hoàn thành bằng ngân quỹ do dự luật trái phiếu này tạo ra. Thứ tự các dự án được liệt kê trong danh sách dự án trái phiếu nêu trên không phải là thứ tự ưu tiên. Việc ưu tiên dự án sẽ được trao quyền cho hội đồng địa hạt quyết định. Cử tri được thông báo rằng các ước tính hoặc dự báo trong dự luật trái phiếu này và các tài liệu là phiếu liên quan, bao gồm những thông tin liên quan đến tỷ lệ ước tính của thuế tài sản theo giá trị, thời hạn của trái phiếu đã phát hành cho đến khi được hoàn trả đầy đủ và các khoản thuế liên quan cũng như việc thu thuế tài sản theo giá trị chỉ để cung cấp thông tin. Những số tiền đó chỉ là ước tính và không phải là số tiền tối đa hoặc giới hạn về các điều khoản của trái phiếu. Mức thuế suất bắt buộc để trả dần hoàn toàn trái phiếu hoặc thời hạn đánh thuế hỗ trợ việc hoàn trả trái phiếu đã phát hành. Những ước tính đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có thể thay đổi và biến đổi trong suốt thời hạn của các cơ sở vật chất chung của địa hạt và kế hoạch tài trợ trái phiếu, bao gồm, nhưng không giới hạn ở số tiền trái phiếu được phát hành và lưu hành tại bất kỳ thời điểm nào, lãi suất áp dụng cho trái phiếu đã phát hành, điều kiện thị trường tại thời điểm bán trái phiếu, thời điểm trái phiếu đáo hạn, thời điểm nhu cầu của dự án và những thay đổi trong giá trị thẩm định tại địa hạt. Mặc dù mỗi ước tính và ước lượng liên quan đến dự luật trái phiếu này đều được đưa ra dựa trên thông tin hiện có của địa hạt và kỳ vọng hiện tại của địa hạt, nhưng tất cả các ước tính và ước lượng đó đều không phải là giới hạn hay mức tối đa về các điều khoản của trái phiếu, hoặc về các khoản thuế liên quan. Ngoài ra, bản trình bày tóm tắt và cô đọng về dự luật trái phiếu này được trình bày cho cử tri trên nhán lá phiếu, tuân theo giới hạn số lượng 75 từ theo luật của tiểu bang, không giới hạn phạm vi và ý nghĩa rộng hơn, đầy đủ hơn của dự luật được nêu trong toàn văn dự luật trái phiếu này và các tài liệu lá phiếu liên quan. Qua đây hội đồng địa hạt tuyên bố, và cử tri đồng ý bằng cách chấp thuận dự luật trái phiếu này, rằng mọi mục và phần của dự luật trái phiếu này đều có giá trị độc lập, và hội đồng địa hạt cùng cử tri sẽ thông qua từng điều khoản trong đây bất kể mọi điều khoản khác trong đây. Sau khi cử tri chấp thuận dự luật này, nếu bất kỳ phần nào bị tòa án có thẩm quyền phán quyết là không hợp lệ vì bất kỳ lý do gì, thì tất cả các phần còn lại của dự luật này vẫn có hiệu lực đầy đủ ở mức tối đa mà luật pháp cho phép và vì mục đích này, các điều khoản của dự luật trái phiếu này có thể tách rời. Bảng báo cáo thuế suất về trái phiếu nghĩa vụ chung của địa hạt giải trí và công viên Orenvale. Một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại địa hạt giải trí và công viên Orenvale, địa hạt, vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, để cho phép bán trái phiếu trị giá lên tới 24 triệu đô la của địa hạt nhằm tài trợ cho các cơ sở và công viên của địa hạt công viên như được mô tả trong dự luật này. Nếu các trái phiếu đó được ủy quyền và bán, tiền gốc và lãi của trái phiếu sẽ chỉ được thanh toán từ số tiền thu được từ thuế giá trị được đánh vào tài sản chịu thuế trong địa hạt. Thông tin sau đây được cung cấp theo quy định của mục 9400-9404 của Bộ Luật Bầu Cử của tiểu bang California. Thông tin đó dựa trên các ước tính và dự báo tốt nhất hiện có từ các nguồn chính thức, dựa trên kinh nghiệm trong địa hạt và các yếu tố có thể chứng minh khác. Dựa trên những thông tin nêu trên và dự báo về giá trị thẩm định của địa hạt, thông tin sau đây được cung cấp. 1. Ước tính tốt nhất về mức thuế suất trung bình hàng năm cần thiết để tài trợ cho đợt phát hành trái phiếu này trong toàn bộ thời hạn trả nợ trái phiếu, dựa trên giá trị thẩm định ước tính có tại thời điểm nộp báo cáo này là 15 đô la và 42 xu cho mỗi 100.000 đô la. Hiện tại, dự kiến năm tài chính cuối cùng thu được khoản thuế này là năm 2058-59. 2. Ước tính tốt nhất về mức thuế suất cao nhất cần thiết để tài trợ cho đợt phát hành trái phiếu này, dựa trên giá trị thẩm định ước tính có tại thời điểm nộp báo cáo này là 15 đô la và 96 xu cho mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định. Mức thuế suất cao nhất này dự kiến sẽ áp dụng trong các năm tài chính 2025-26 đến 2055-56. 3. Ước tính tốt nhất về tổng số tiền nợ phải trả, bao gồm cả tiền gốc và lãi, cần phải trả nếu tất cả trái phiếu được phát hành và bán ra là khoảng 48 triệu 600 nghìn đô la. Cử tri cần lưu ý rằng mức thuế ước tính được dựa trên giá trị thẩm định, không phải giá trị thị trường của tài sản chịu thuế trên danh sách thuế chính thức của quận. Ngoài ra, người nộp thuế đủ điều kiện được miễn thuế tài sản, chẳng hạn như miễn thuế cho chủ nhà, sẽ chịu mức thuế suất thực tế thấp hơn mức được mô tả ở trên. Chủ sở hữu bất động sản nên tham khảo hóa đơn thuế bất động sản và cố vấn thuế của mình để xác định giá trị thẩm định của bất động sản và bất kỳ trường hợp miễn thuế nào được áp dụng. Mọi cử tri cần lưu ý rằng thông tin nêu trên chỉ dựa trên dự báo và ước tính, trong đó các số tiền không phải là số tiền tối đa hoặc thời hạn tối đa và không ràng buộc đối với địa hạt. Khả năng trả nợ thực tế, thuế suất và những năm áp dụng có thể khác so với những thông tin được sử dụng để cung cấp các ước tính nêu trên, do các yếu tố như sự thay đổi về thời điểm bán trái phiếu, mệnh giá trái phiếu được bán và lãi suất thị trường có tại thời điểm bán, giá trị thẩm định thực tế trong suốt thời hạn của trái phiếu và các yếu tố khác. ngày và số lượng trái phiếu bán ra tại bất kỳ thời điểm nào sẽ được địa hạt quyết định dựa trên nhu cầu về ngân quỹ dự án và các cân nhắc khác. Lãi suất thực tế khi bán trái phiếu sẽ phụ thuộc vào tình hình thị trường trái phiếu tại thời điểm bán. Giá trị thẩm định thực tế trong tương lai sẽ phụ thuộc vào số lượng và giá trị của tài sản chịu thuế trong địa hạt do thẩm định viên quận xác định trong quá trình đánh giá và cân bằng hàng năm. Ký tên
Becky Hers,
quản trị viên địa hạt giải trí và công viên Orenvale. Tranh luận ủng hộ dự luật L. Là cư dân Orenvale, chúng ta tận hưởng chất lượng cuộc sống tuyệt vời và ý thức cộng đồng. Những ngôi trường tốt và nhiều cơ hội giải trí giúp khu vực của chúng tôi trở thành một nơi tuyệt vời để sống. Tuy nhiên, mặc dù các công viên và cơ sở vật chất của chúng ta được bảo trì tốt trong nhiều năm qua, nhưng chúng đã cũ, hầu hết được xây dựng cách đây nhiều thập kỷ. Công viên trung tâm thanh thiếu niên, công viên lâu đời nhất của chúng ta, được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1948. Vui lòng bỏ phiếu có cho dự luật L để cho phép địa hạt giải trí và công viên Orenvale cải thiện các công viên và cơ sở vật chất tại địa phương. Với phiếu bầu cò của quý vị, dự luật L sẽ nâng cấp và cải tạo các công viên, khuôn viên và cơ sở vật chất hiện có, đồng thời cung cấp các cơ hội giải trí mới cho cư dân địa phương. Đây là khoản đầu tư quan trọng và tiết kiệm cho cộng đồng của chúng ta, giúp tăng giá trị nhà ở, nâng cấp các cơ sở vật chất cũ kỹ và biến Orenvale trở thành nơi tuyệt vời để sinh sống trong nhiều năm. Nếu được thông qua, dự luật L sẽ nâng cấp và thay thế các nhà vệ sinh lỗi thời và xuống cấp và xây dựng các nhà vệ sinh mới tại các công viên và cơ sở chưa được phục vụ đầy đủ. Cải tạo trung tâm thanh thiếu niên 60 năm tuổi, nơi được sử dụng cho nhiều chương trình dành cho thanh thiếu niên và cộng đồng. Thực hiện các cải tiến về an toàn và an ninh, bao gồm cả chiếu sáng và hàng rào. Cải thiện đường mòn và đường đi cho xe đạp và người đi bộ. Nâng cấp hoặc cung cấp sân chơi và thiết bị vui chơi mới. Dự luật L có ý nghĩa về mặt tài chính và bảo vệ người nộp thuế. Toàn bộ ngân quỹ phải được chi tiêu tại địa phương ở Orenvale và tiểu bang không thể lấy đi. Việc chi tiêu phải được một ủy ban giám sát của công dân độc lập xem xét hàng năm. Ngân quỹ chỉ có thể được chi để cải thiện các công viên và cơ sở vật chất địa phương, không phải để trả lương cho người quản lý hoặc nhân viên. Dự luật L nâng cấp và cải tạo các công viên và cơ sở vật chất lỗi thời, mở rộng cơ hội giải trí cho cư dân địa phương, trẻ em, gia đình và người cao tuổi, đồng thời duy trì chất lượng cộng đồng của chúng ta. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều có thể ủng hộ. Hãy cùng tham gia cùng chúng tôi và bỏ phiếu có cho dự luật L. Ký tên
Brad Squires,
Chủ tịch, Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ Cộng đồng Orenvale, FEOC, nhà sáng lập Ngân hàng Thực phẩm Orenvale, FEOC. Ký tên
Mike Stickney,
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Of Parks.
Phẩy ông bà, ký tên
Chris Horner,
huấn luyện viên trường bóng đá
Costa Robel,
huấn luyện viên của năm 2023, ký tên
Lisa Montes,
chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành cộng đồng của
Women Veterans Giving,
ký tên
Jen Gustafson,
câu lạc bộ các bà mẹ Orenvale, cố vấn hội đồng
Ovidian.
Không có bác bỏ nào đối với tranh luận ủng hộ dự luật L được nộp, không có tranh luận nào chống dự luật L được nộp, không có bác bỏ nào đối với tranh luận chống dự luật L được nộp.